ung đúc tinh thần nhau. Thì quý vị thấy trên thế giới, ở bên Pháp có thiền viện, ở bên Mỹ có 3 thiền viện, và Úc Châu thì cái thiền viện mà thầy dự định thành lập là cái thiền viện mà thầy muốn thành lập đầu tiên, nhưng vì lý do kỹ thuật không thành. Thì cho tới năm nay ở Úc Châu có 4-5 cái thiền đường, ở Sydney có 2-3 thiền đường, và ở Melbourne có 1 thiền đường. Số bạn đạo đến tu tập để chia sẻ kinh nghiệm với nhau hàng tuần, trong cái tình thương ai cũng cảm nhận được cái tình thương đó càng ngày nó càng lớn rộng. Cách đây 2 năm khi mà thầy đến đây để sống chung với bạn đạo ở trên miền núi, thì thầy có nói là Melbourne có duyên nên mở rộng cái địa điểm để cho đạo có nơi tu tập. Thì trong cái tinh thần mở rộng địa điểm, thiền đường của Melbourne bây giờ thì chật hẹp, mà mở rộng thì sự xây cất nó đã sẵn có rồi, bây giờ đập phá nhà ra, cũ ra để lấy miếng đó để cất lên. Thì bạn đạo ở Melbourne cũng đã có suy tính, hay là mua miếng đất khác, hay là mua một cái nhà mới ở Melbourne, thì bạn đạo cũng có suy tính. Cái ý định của một số bạn nhỏ bạn đạo ở Melbourne muốn tìm nơi ấm áp để đi tu ở trên Sydney, ở trên Queensland, thì ý định đó cũng đã nảy nở cùng hợp tác với lại Sydney và một số bạn đạo. Thì bây giờ sau khi thảo luận với anh chị Phương và một số bạn đạo nữa, thì bây giờ chúng tôi chỉ sẽ đi khám phá miền núi hay là miền đất nào ở trên Queensland vào 2 tuần tới nữa cùng với thầy. Không biết trong vài tuần lễ đó có tìm được một miếng đất nào vừa ý hay không, hay là tìm được một chỗ nào vừa ý hay không. Thì sau khi đi vài tuần lễ đó, vì bạn đạo của Úc Châu chúng ta tập trung ở Melbourne và Sydney, thì đi khám phá Queensland thì chỉ mới là bước đầu thôi. Thành ra sau khi khám phá Queensland rồi đó, chương trình có đất hay không hay là như thế nào, về mình mới họp nhau lại bàn về vấn đề tài chính và một cái kế hoạch, để nếu mà tìm được thì tất cả chúng ta đều cùng phát tâm. Thầy nói nếu bạn đạo phát tâm thì chúng ta có thể phá núi, chúng ta có thể phá rừng, chúng ta có thể làm được tất cả những cái gì mà chúng ta muốn, nếu mà chúng ta cùng nhau phát tâm. Thì sự phát tâm đó phải có sự khởi xướng. Thì tôi không biết rằng tôi có thể là một cái việc nhỏ của người khởi xướng để đi tìm và trở về phúc trình lại với anh chị em Sydney và Melbourne. Rồi từ đó chúng ta phát tâm, chúng ta sẽ tìm một địa điểm để thành lập một cái thiền đường khác ở trên Sydney, ở trên Queensland. Hay là nếu mà chúng ta có thể phát triển thành thiền viện hay không, thì đó chỉ là trong chương trình dự định thôi. Vì tất cả chúng ta đều thấy sự cần thiết của thiền viện và thiền đường. Thì nếu cũng như ở Adelaide bây giờ chúng ta đã có thiền đường, vì nhu cầu của bạn đạo trước sau gì nó cũng sẽ thành lập tới cái chỗ đó thôi. Vì chúng ta muốn ngồi lại với nhau, chúng ta muốn chia sẻ, muốn tu tập với nhau, thì đó là một cái điều rất là cần thiết. Thành ra chương trình mà chúng tôi đi Queensland đó, thì ở trước khi đi thì chúng tôi đã hỏi thăm dò rất nhiều. Người ta nói rằng Queensland rất nóng và nước thì không có tốt, đất thì rộng nhưng mà nước không tốt và thời tiết rất nóng. Thì những cái yếu tố đó khi mà chúng ta đi quan sát, chúng ta ở đó một thời gian rồi, rồi chúng ta coi tiền bạc như thế nào, rồi mọi người chung góp ra sao, thì khi sau khi đi trở về rồi có lẽ chúng tôi sẽ lên họp với Sydney và tường trình xem khi chúng tôi đi về đã tìm được cái gì và dự định ra sao. Chứ còn bây giờ thì thật ra là chương trình là thiền viện thì nó chưa thành hình, chưa ra sao cả. Chỉ mới có một số bạn đạo nhỏ muốn đi tìm đất ấm và nơi cao một chút, có vẻ núi đồi thanh tịnh hơn một chút. Vậy thôi, chứ còn thật ra chương trình chưa có gì thành lập. Còn bây giờ ở Úc Châu chúng ta thì ở Sydney chúng ta có 2 thiền, 3 thiền đường. Ở Adelaide cũng có thiền đường, ở Melbourne cũng có thiền đường. Ở bên Perth thì có trung tâm của chị Ánh, có trung tâm của anh Hải. Thì tôi chỉ có bao nhiêu đó để trình bày với bạn đạo. À, các anh chị ở Melbourne hay là ở Sydney có điều gì đóng góp thêm về cái dự định mà chúng ta sẽ bàn bạc với nhau để cùng phát tâm lập thiền viện, thì đây là cơ hội tốt để xin tất cả các anh chị cho thêm ý kiến. À, trong 2 tuần nữa tôi sẽ đi lên Queensland với thầy, thì đây cũng là cái dịp mời tất cả bạn đạo cùng đi khám phá Queensland, rồi chúng ta sẽ có nhiều ý kiến với nhau, rồi mình chung góp lại với nhau. Mình phải đi tới nơi, mình phải coi địa điểm như thế nào, hoàn cảnh trên đó ra sao, có thích hợp với mình không, thì mình mới phát tâm và mình mới chọn một cái chỗ để mình ngồi lại để mà mình tu tập. Thì xin mời các anh chị ra trong hội trường, cũng như là các anh chị ở ngoại quốc có kinh nghiệm gì thì xin đóng góp ý kiến. À, một cái diễn tiến mà thành lập thiền viện thì chắc có lẽ chị Trí cũng biết, hay là anh Tito cũng biết, chị Dân Khanh, chị Mai, thì xin cùng đóng góp với chúng tôi trong cái đề tài mà chúng ta muốn thành lập một cái thiền viện thì chúng ta phải qua những diễn tiến như thế nào. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn chị Tranh. Kính thưa quý cô bác, quý anh chị, trước khi đi nhờ quý bạn đạo khác xin đóng góp thì em cũng xin thưa, một năm trước đây chị Tranh được cho là chị đừng có rủ rê người ta đến thiền đường lo tu đi, thì lúc đó em rất nóng mũi lắm nhưng mà em chưa có tìm câu để mà binh vực chị. Nhưng mà sau đó thì em thấy cũng vì tình thương của chị Tranh, chị như người mẹ, như người chị, chị đã đi trước và muốn nhiều tiếng các em các cháu cùng đi hướng về nguồn cội. Thành ra chị muốn mở thiền rộng thiền đường, muốn mở thêm phòng, muốn xây phòng ốc. Mà anh Cương thì thấy chị hơi lu bu quá nên anh cũng vì tình thương chị, sợ chị hơi động tâm về chuyện đó nên anh đã nói là chị rủ rê, đừng có rủ rê người ta. Cũng do tình thương mà thôi chứ không có gì hết. Thành ra nhân tiện đây em cũng xin mời anh Cương, có thể anh có một cái nhìn đối ngược lại, không nên làm những điều đó hay thế nào, xin mời anh Cương.
Kính thưa quý cô bác, kính thưa quý anh chị, như quý cô bác và quý anh chị còn nhớ trong cái kỳ đại hội vừa qua ở Canberra, tôi là người chống đối rất mãnh liệt về vấn đề mà thành lập một cái thiền viện. Bởi lẽ cái kinh nghiệm cho chúng ta biết đó, thì khi mà chúng ta lập cái thiền viện ra đó, thì thứ nhất là chúng ta không có người để mà trụ trì ở đó để mà tu tập. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta tạo lập một cái thiền viện đó, thì như là Đức Phật có nói đó, một niệm khởi vạn pháp sanh. Nếu mà chúng ta khởi ra cái chuyện đó thì thôi bao nhiêu chuyện nó sanh ra, nó làm cho chúng ta động tâm, chúng ta không thế nào mà tu được. Một cái lý lẽ thứ ba nữa đó là kinh nghiệm cho chúng ta thấy đó, tất cả các thiền viện ở thế giới, thì nếu mà chúng tôi không lầm đó, thì dường như là cái số người ở tại thiền viện đó cũng không nhiều lắm. Và cái chương trình huấn luyện những cán bộ vô vi đó thì dường như là cũng không có kết quả lắm. Cho nên bây giờ nếu chúng ta lập một cái thiền viện ở đây đó, thì chúng ta không có người ở, mà không có người muốn thành Phật. Như ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng nói rằng ông chỉ có ý muốn làm Phật thôi. Mà chúng ta ở đây đó thì có người nào có dũng chí là muốn thành Phật, muốn lên đó để mà tu hành đàng hoàng hay không? Đó là cái ý tưởng của năm xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì sau khi vừa rồi đó, chúng tôi thấy một số bạn đạo ở Canberra và Sydney xuống trú ngụ ở tại thiền đường Melbourne, ở trong một cái chỗ chật chội, rồi bao nhiêu bạn đạo phải nằm la liệt ngủ ở dưới đất, làm cho chúng tôi thấy xót xa. Thành ra chúng tôi mới nghĩ vậy. Nếu mà chúng ta có cái chỗ khang trang hơn, có cái chỗ tiện nghi hơn, thì mai ra cái số bạn đạo của chúng ta nhiều hơn, và cái sự phát tâm tu hành của bạn đạo sẽ lớn hơn. Cho nên chúng tôi cũng có nhiều khi gác chân lên trán, nghĩ rằng có lẽ là chúng ta cũng nên thành lập một cái thiền viện đầy đủ tiện nghi. Nơi đó chúng ta tạo một cái điều kiện rất là thuận lợi, như là ở đây đó thì không ai hiểu rành bằng anh Cách. Bởi vì ngày xưa đó anh Cách từng ở tu viện, thì chính ở tu viện đó, ở bên Thiên Chúa Giáo mới đào tạo được nhiều linh mục giỏi, có thể dìu dẫn cho con chiên của đạo tu hành tinh tấn. Thì chúng ta nghĩ rằng vô vi cũng trên đường phát triển, chúng ta nếu mà được nhiều phát tâm của nhiều người, chúng ta có thể thực hiện được một cái thiền viện, thì theo tôi đó thì bây giờ cũng rất là nên. Và
xin qua anh ca anh cơ nha bà con.
Tôi thì bây giờ đó thì tôi cũng xin lặp lại là nếu mà thực sự đó tất cả bạn đạo chúng ta cùng quyết tâm làm chuyện đó, thì chúng tôi cũng sẽ xin góp ý, góp công góp của, thì cái chuyện đó thì chắc có lẽ là chúng ta ở đây nếu mà thấy cái chuyện đó hữu ích thì chắc không ai tiếc gì. Bởi vì theo tôi cũng đồng ý với anh Nguyện đó, là chúng ta có cái cơ duyên nhận được cái pháp quý, chúng ta có cái bổn phận phải tu hành, đồng ý. Nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng phải có một cái trách nhiệm đó, làm sao giúp hoằng hóa cái pháp lý hay mà chúng ta được có cơ duyên tập, để cho có nhiều người cùng được có cơ duyên như chúng ta, để họ có cơ hội tu hành để mà tiến hóa. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà tôi nhớ có lần tôi có nói với anh Thắng chẳng hạn, hoặc là cái kinh nghiệm của cái ông bây giờ đó, cũng là một thiền sư ở Ấn Độ đó, thì tôi nghĩ rằng nếu mà một khi mà mình tu mà sáng rồi đó, thì cũng như Đức Phật Thích Ca ngày xưa khi mà ông sáng rồi đó, thì có một cái vị nào đó cũng hiến dâng đất để mà thành lập những cái chỗ để mà Đức Phật giảng pháp. Thì cũng như là cái ông mà bây giờ hiện giờ ở Ấn Độ đó, ông đó, ông bây giờ thì dường như là cũng có bao nhiêu người tỷ phú triệu phú, họ cất cả máy bay, cái sân phi trường riêng đó để mà đón tiếp những người ái mộ, để mà đến tìm ông để mà học cái pháp quý của ông. Là hồi xưa đó thì tôi cứ nghĩ rằng khi mà mình sáng rồi đó, cũng như anh Thắng đó, nếu mà anh sáng rồi đó, thì cho dù anh chui vô trong một cái hố hầm nào đó, thì bạn đạo cũng lôi anh ra để mà anh giảng pháp. Rồi sẽ có rất nhiều người giàu có cung cấp tiền bạc, nhà cửa cho anh, để mà tạo cái nơi cho anh giảng pháp. Thì chúng tôi không biết rằng cái chuyện mà bây giờ chúng ta nô nức để mà thành lập một cái thiền viện, với cái ý tưởng rằng bây giờ chúng ta ráng tu tập để mà nhận được cái sự sáng suốt, thì lúc đó tôi cũng nghĩ rằng sẽ có nhiều người giàu có, họ sẽ sẵn sàng hướng dân tài sản hoặc là tiền của để cho chúng ta lập một cái thiền viện khang trang hơn. Bây giờ đó thì chúng tôi phân vân giữa hai ý tưởng đó. Tuy nhiên như hồi nãy chúng tôi có thưa trình đó, là chúng tôi nghiêng về cái việc mà thành lập thiền viện song hành với lại cái việc chúng ta cố gắng tu hành. Thành ra tôi nghĩ rằng hai việc này chúng ta có thể cùng thực hiện một lúc, vừa tu hành tinh tấn, vừa có thể sơ khởi chúng ta thành lập một cái thiền viện nho nhỏ.
Xin thành thật
cảm ơn.
Xin thành thật cảm ơn chú Bùi Đông Phương. Xin lỗi chú Lý Ngọc. Tôi cũng xin phụ họa thêm với chú Cương vài lời. Chú từ xưa tới giờ có vẻ dè dặt về vấn đề thiền đường thiền viện, nhưng bên trong đó chú có một cái tình thương, một cái sự hiến dâng cho bạn đạo rất nhiều. Tại vì nếu nhìn về thiền đường Mao Bình so với từ lúc mới mua tới bây giờ thì thiền đường Mao Bình rất là khác. được xây cất thêm ở phía sau rất nhiều. Và phần lớn đó là công sức rất là lớn của bàn tay của chú Lý Ngọc Khương. Và hồi nãy chú có đề cập tới cái tâm trạng xót xa khi mà thấy bàn đạo nằm dưới đất. Điều đó cũng chứng tỏ trong từ bi của chú Lý Ngọc Khương đối với bàn đạo không thiếu. Cho nên Tân rất là vui được nghe chú nói chuyện hôm nay. Cảm ơn.
Cảm ơn anh Tân đóng góp. Tiếp theo cũng mời quý bạn đạo, mời quý chị.
Xin mời chị Mai từ Mỹ
lên
Mai. Máy video để đóng góp về đề tài thiền viện và thiền đường.
Dạ, xoay quanh đề tài là thiền viện, thiền đường, chúng ta có nên mở rộng xúc tiến để truyền cái pháp vô vi này cho khắp thế giới. Người bên ngoài họ có thể biết được vô vi và cùng tu cùng tiến để cùng diệu tiến trở về nguồn cội hay không? Xin quý bạn đạo mạnh dạn đứng lên.
Dạ, nãy giờ ngồi dưới niệm Phật thấy cũng phê quá mà nghe thiền đường thiền viện, thì giờ thôi kêu lên đây, bị kêu lên đây thôi cũng đóng góp một vài ý kiến. Dạ, theo ý kiến của tôi thì rất là tốt, là vì hôm trước tôi có nghe chị Tranh nói một ít là khi tìm một miếng đất để mà mở một cái thiền viện sẽ làm giống như trung tâm sức khỏe và tâm linh. Mà Queensland đó, cũng nghe nói là một đất rất là khí hậu rất là ôn hòa, cây cỏ xanh tươi, thì đó cũng là một vị trí tốt. Cho nên nếu mà có một cái vị trí thiền viện như vậy á, thì dĩ nhiên là cái điều đó là hạng nhất rồi, đâu còn gì mà nói rằng không tốt nữa. Để cho bạn đạo có dịp để mà tụ họp vào đó, để mà thứ nhất là về để có chỗ cho bạn đạo đến, và thứ hai nữa là lo về vấn đề sức khỏe, để chúng ta có một sức khỏe mà đi đến vấn đề tâm linh thì nó dễ dàng và tốt hơn. Đó là ý kiến của tôi vắn tắt như vậy. Cảm ơn.
Xin mời chị Vân Khanh ạ.
Thưa đạo hữu, vấn đề này thì Vân Khanh xin ủng hộ cả lẫn hai tay lẫn hai chân. Tại vì thực sự bên Mỹ đó, nói là tại có ba thiền viện, là nhưng mà thiền viện phía kia là thiền viện lớn nhất, mà do bạn đạo khắp thế giới tổ đóng góp. Thì mỗi lần mà về phía kia đó, riêng đối với tôi cảm nhận như là mình về được tới nguồn cội vậy đó. Tại vì nó có sự đóng góp của tất cả các bạn đạo, từ cái tình thương cho đến vật chất. Thành ra thiền viện là một cái điều đáng nên làm. Vì ở bên Úc Châu thì theo tôi nhận xét thì những tiểu bang cũng hơi xa xôi, giống như bên Mỹ vậy. Nếu chúng ta có một nơi mà để được đóng góp chung, mỗi năm được tụ hội họp chung, chia sẻ những cái kinh nghiệm học hỏi hoặc là sống chung như là một đại gia đình thì rất là quý hóa. Và cái đó, điều đó cũng là để chúng ta tập cái sự phát tâm. Nhưng mà cái điều mà tôi xin có ý kiến là thế này. Ví dụ như bạn đạo đây có thể là không được đông bằng như bạn đạo bên Mỹ, thì chúng ta có đến đâu chúng ta làm đến đó, đừng có làm quá cái sức mình để mà có cái sự lo lắng trong đó về vấn đề tiền nong vật chất. Thì trước hết mình có thể cố gắng đóng góp để có được miếng đất, xong được xây dựng từ từ lên giống như là thiền viện Nhẫn Hòa hay không vậy, thì nó đỡ cái sự lo lắng hơn. Đừng có để mắc nợ nhiều, nó sẽ rất là khó cho mình trên cái đường tu học. Đó là những điều mà tôi xin đóng góp.
Xin mời chị. Tôi cũng muốn biết là ở Mỹ hiện giờ đã có 3 thiền viện và đã hoạt động cũng được vài năm nay, thì nhìn chung lại trong cái quá trình sinh hoạt ở tại các thiền viện thì chị nghĩ như thế nào về những cái kết quả, những cái thành quả về vấn đề tâm linh, về vấn đề sức khỏe của cộng đồng vô vi?
Theo tôi được hiểu đó thì 3 cái thiền viện là Vĩ Kiên, Hai Không và Nhẫn Hòa. Thì trong 3 thiền viện đó là Vĩ Kiên là hoạt động mạnh nhất về vấn đề sức khỏe và tâm linh. Tại vì mỗi lần thầy về thì thầy hay ghé thiền viện Vĩ Kiên nhất. Thiền viện Hai Không thì nó hơi xa xôi và bạn đạo cũng ít hơn cái vùng phía Nam California. Thành ra vùng phía Nam hoạt động mạnh hơn. Thì theo tôi nghĩ là Vĩ Kiên nhờ cái sự mà được cái đứng cái tên của Đức Thầy đặt cho là Vĩ Kiên, mang cái danh của Đức Thầy là Đức Phật Vĩ Kiên. Thành ra mọi người đến đó cảm thấy rất là thương yêu. Có thể ở đâu cũng được, ở đâu cũng có cái tình trạng đó, nhưng mà có lẽ tại tôi không thiếu những cái khóa học, như chưa hề thiếu mặt trong những cái khóa học ở Vĩ Kiên, thì ra tôi nhận thấy là cái sự hoạt động của Vĩ Kiên rất là quý hóa, rất là quan trọng cho cái sự giúp bạn đạo tu tiến. Do đó, nếu mà ở Đức Châu có được một cái thiền viện mà do sự đóng góp của tất cả mọi người đồng chung vào đó, hướng về việc đó, thì cái sự tu tiến tôi nghĩ rất là giúp rất là mau.
Thưa chị Văn Khanh, chị có nghĩ là cái mục đích đào tạo tu sinh tại thiền viện có nên là một trong những cái mục đích chính của thiền viện hay không?
Dạ, theo tôi nghĩ đó là điều quan trọng đó. Tại vì như Nhẫn Hòa thì tới ngày nay cũng chỉ có một hai tu sinh ở đó thôi.
Dạ thưa chị Văn Khanh, nếu mà đào tạo tu sinh thì mình có nên có một cái chương trình hẳn hòi hay không, hay là chỉ cố gắng khuyến khích những tu sinh đó tu học?
Theo Văn Khanh nghĩ thì có một thời gian thầy có nêu ra cái vấn đề đào tạo tu sinh, đào tạo cán bộ để mà làm những công việc chuyên môn. Thì ngày nay cái việc nó đã dần đang tiến hành là về vấn đề sức khỏe, thì trong Vũ Vi mình có chị Bích, chị Mai, trong vấn đề về vấn đề thông tin thì bây giờ nhà in Vũ Vi đã dẹp, thành ra có các chị trong ban biên tập của Let's Weekly, thì đó cũng là những cái hình thức điêu luyện cho tạo nên những cái cán bộ. Thì riêng về thiền viện đó thì nó hơi khó khăn hơn, tại vì phải có những nhân, có những cái nhân, có những người chịu buông bỏ hết tất cả để mà vô đó sống tu và phục vụ. Cái điều đó nó hơi khó khăn, tại vì nếu mà những bạn đạo có gia đình thì đó là cái điều khó mà thực hiện được, còn những bạn đạo độc thân thì có thể cũng không dễ gì mà kiếm được cái người mà chịu bỏ, buông bỏ tất cả để mà vô thiền viện tu và phục vụ. Thực ra đó cũng là một vấn đề.
Cảm ơn chị Văn Khanh rất nhiều.
Hồi nãy giờ anh Minh, Vũ Văn Minh, anh chắc cũng bận đi ra ngoài, anh không có theo dõi cái câu chuyện ngay từ lúc đầu. Thì tôi cũng xin nhắc lại là mục đích một thảo luận hôm nay là mình xoay quanh vấn đề thiền viện và thiền đường. Chúng ta có nên thành lập thiền viện, thiền đường hay không? Bởi vì có cái quan niệm là ở nhà tu cũng được rồi, tự tu, tự tiến ở nhà tu được rồi, cần gì phải đến thiền viện, thiền đường cho nó ồn ào, phức tạp. Thì xin mời anh Vũ Văn Minh là chủ thiền đường của thiền đường Giao Liên. Mời anh đóng góp ý kiến.
Xin cảm ơn anh Nguyễn và xin cảm ơn toàn thể quý vị. Cái thiền viện mà từ trước đến giờ chính ra đó là lần đầu tiên cái thiền viện này khởi sự là tôi, là người và anh Phương và hình như anh Cương nữa, và anh xin lỗi anh Phương nhớ còn vị nữa đi chung với chúng mình, anh Xanh phải không ạ? Dạ. Thì chúng tôi đã có ba bốn anh em. Đầu tiên chúng tôi đã xúc tiến để cho Úc Châu chúng ta có một cái thiền viện, mà một cái nơi nó riêng biệt để cho quý vị nào về cái tuổi lớn tuổi có thể đến nơi đó dứt khoát, không còn dính dáng đến nghiệp thân ở trong gia đình nữa, thì có thể đến đó để mà thanh tịnh tu tiếp trong cuộc đời của mình, tiến hóa trong tương lai, và cho đến ngày chúng ta hướng về giải thoát. Thì cái chương trình đó, cái ngày đó chúng tôi đã sắp xếp và đi mua đất ở các nơi. Rồi cuối cùng cái ngày hôm đó chúng tôi đã bỏ tiền ra để mua một miếng đất ở cái vùng Newcastle núi, mà hình như là anh Bùi Đông Phương cũng có đi chúng tôi coi qua những địa điểm đó. Và chúng tôi mua xong và đã trả tiền trong đâu vòng khoảng hơn một năm hay hai năm, là trên 40.000 chúng tôi đã giả xong. Nhưng sau khi trả xong rồi thì cái hôm đó chúng tôi có một cái cơ hội để gặp thờ và gặp thầy ở tại thiền đường của anh Bùi Đông Phương ở Banh Thao. Thì kỳ đó thầy cũng có đến và chúng tôi cũng có trình với thầy qua cái vấn đề đó. Thì thầy nói rằng là đã có người lo rồi, con khỏi lo, con lo tu đi. Thành thử ra đến ngày hôm nay lại được anh Huyện nhắc đến. Sở dĩ chúng tôi trước kia ở trên Newcastle thì cũng chỉ có một số ít bạn đạo thôi. Thành ra có một vài bạn đạo khuyến khích tôi là thôi chú mở trong nhà chú đi để làm cái trung tâm thiền. Rồi là anh em có đến liên lạc sách vở gì thì chú liên lạc với những cái thiền đường lớn ở trên city, rồi mình chúng mình có thể có duyên thì mình trao những cái pháp đó đến cho tất cả quý vị nào có duyên mà gặp cái pháp này, thì tôi cũng đồng ý và tôi làm như vậy. Rồi trong thời gian sau chúng tôi đã không rời khỏi Newcastle, thì chính chúng tôi rời khỏi Newcastle thì cũng được qua cái ý của thầy Thương. Không hiểu vì một lý do nào mà thầy nói chúng tôi rằng nếu con có phương tiện thì có thể di chuyển chỗ ở đi. Thì chúng tôi có một cái ấn tượng là về Sydney. Mà hơn nữa, cái người mà khuyến khích gia đình chúng tôi rời khỏi Newcastle, chính người đó là huynh Hưu Cang của chúng tôi. Hay là có lẽ trong lúc đó huynh vì quá mến thương chúng tôi nên cứ muốn cho chúng tôi được ở gần. Thành thử ra chúng tôi mới có cái cơ hội di chuyển về Sydney. Thì thời gian di chuyển về Sydney chúng tôi không có dám nghĩ đến thiền viện nữa, là bởi vì lời nói của thầy khi đó đã như vậy rồi. Thì tôi chỉ biết rằng nếu có khả năng nào trong phạm vi của mình mà mình phát tâm, thì trong vòng tầm tay của mình thì mình làm. Thành thế chúng tôi mới xây xong căn nhà đó. Thì chúng tôi cũng chưa dám đặt tên thiền đường nữa, thực quả như vậy. Thì cái cơ hội thầy cũng có một dịp sang đại hội ở bên này, thì thầy có ghé qua cái căn nhà mới đó và thầy chứng kiến vô vi cho chúng tôi. Và thầy có ở lại với chúng tôi một đêm và một ngày. Thì sau khi trước khi thầy rời khỏi đó thì thầy có để lại cho chúng tôi một bài thơ để tên là Thiền Đường Giao Liên. Thành ra chúng tôi thấy rằng chắc có lẽ đây là ý của thầy đã muốn như vậy, nên chúng tôi cũng trang trí một cái phòng thiền sẵn sàng để cho quý vị nào nếu có duyên thì chúng ta có thể ngồi với nhau để mà thiền. Cái đó là mặc dầu là tư gia của chúng tôi, nhưng mà tôi đã phát nguyện làm thiền đường. Thành thử trong cái phòng đó chúng tôi không có kê một cái đồ gì cả, chỉ cần để cái rộng rãi như vậy để cho quý vị nào có tâm thì đến chúng tôi sẵn sàng thiền chung với quý vị và trao đổi về vấn đề pháp lý. Còn nếu mà anh hỏi về thiền viện bây giờ thì tôi cũng xin trả lời anh như vậy. Và trong mỗi hoàn cảnh nó một hoàn cảnh lại khác nhau. Hồi lúc đó thầy trả lời thì nó như vậy, nhưng mà bây giờ thì có lẽ vì tâm thức của quý vị muốn có một cái thiền viện ở tại Úc Châu cũng là một cái điều hay. Bởi vì vừa lúc đầu tôi có trình bày là có một số quý vị đã có thể gọi là quý đáng tuổi cha mẹ cô bác lớn của chúng ta trong tương lai cần một nơi yên tịnh để tu tâm. Thành thử ra nếu có thiền viện được mà chúng mình có khả năng trong tầm tay có thể làm được thì cái đó là một cái điều tốt. Thành thử tôi xin trả lời anh Huyện như vậy và mới trình với quý vị như thế. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn thưa Hồ Quang Minh. Kính thưa quý cô bác, anh chị, có lẽ thì chúng ta không thể kéo dài thời gian thêm về đề tài này. Thì để kết thúc chương trình, để kết thúc một thiền đường, thiền viện thì
tôi còn nhiều vấn đề để nói nữa.
Xin lỗi, tại vì mình có thời giờ có hạn anh.
Anh cần tới đây thì nữa. Chỉ có hát thôi, chỉ chưa tới.
Tại vì chương trình chiều hôm nay chúng ta có hai phần.
Là mình có thể dời lại trước khi mình hết cái này để hết cái phần này, bây giờ chưa còn chút xíu nữa.
Thôi cho anh 5 phút nữa.
Dạ.
Xin mời anh.
Dạ, sau cùng cũng cảm ơn anh Minh. Thì ở Adelaide chúng ta có anh Lê Tấn Xanh. Anh đã âm thầm tự mình tự tay anh làm một cái phòng thiền khang trang cho các bạn đạo đến thiền, rất là ấm cúng và mát mẻ. Thì theo tôi nghĩ anh Xanh tâm anh cũng rộng lớn, thương yêu các bạn đạo, cho nên anh đã âm thầm và xuất tiền mình tự mình để làm một cái phòng thiền rất khang trang. Thì cũng mời anh Xanh đóng góp một vài ý kiến. Cảm ơn anh Xanh.
Thưa quý bác, kính thưa các bạn thân mến, thương theo những cái ý tưởng đó mà chúng ta hình thành và xây dựng lần, ý tưởng rất tốt. Tôi hoan nghênh tất cả ý tưởng mà có nghĩa là đóng góp xây dựng và hy sinh. Tuy nhiên tôi có cái tính cách hơi lạc quan là điểm này. Tất cả mọi sự việc nó đều sẽ diễn tiến. Làm thế nào mà người tu không vướng bận? Chúng ta đóng góp mà chúng ta thấy ta không đóng góp. Chúng ta muốn hướng cho người khác về con đường thiện lành tu tâm, làm thế nào để cho người ta thấy rằng thực sự tu là một sự thanh nhẹ, không phải rằng nói là như thế mới gọi là tu. Thành ra cái nhìn của tôi á, nó có một cách rất ư là vô tư, là như thế nào, tất cứ mọi diễn tiến nào cũng đều nằm trong lý đạo cả và đều hoan nghênh cả. Dưới mắt tôi á, nếu mà phân tích về đời á, thì thiền viện nên có lắm. Nhưng mà nếu phân tích kỹ hơn về khoa học á, thì chúng ta phải đặt những điều cơ bản. Ví dụ như muốn xây một thiền viện thì mình phải nhắm vào cái mục đích. Cái mục đích mục đích của mình xây nên á, thì làm sao mà phải có tu sinh. Mà ví dụ như muốn có tu sinh á, thì phải nhắm vào thành phần nào. Và cái ban dẫn huấn là ai? Và người nào có khả năng đó. Một, tôi thiết nghĩ rằng về vô vi á, chúng ta không nên dành những người nói hay, có truyền thuyết giỏi, có truyền đạt hay nhưng cách tâm. Lúc này thì nói hay, nhưng mà khi mà ví dụ như trời tối xuống thì tự mình nó khác. Cái điển hình điều đó là chúng ta thấy rằng có nhiều vị đạo cao, có nghĩa là những vị trí rất cao trong đạo, giảng đạo theo kinh, theo sách, có thể là nói gần như là bất tuyệt. Nhưng mà nhìn lại trong một lúc nào mà vô hình, vô tư, vô tình của vị đó, thì lẽ dĩ nhiên rằng chúng ta thấy có những cái rất ư là có phần không được thanh nhẹ. Thì những cái điều đó nó làm cho tôi suy tư. Suy tư là làm như thế nào? Muốn mà huấn luyện một tu sinh á, thì phải có một cái người mà có thực tâm, phải hiểu yếu lý về đạo và phải quyết tâm về đạo. Nếu mà nói rằng á, muốn hướng dẫn tu sinh, mà nhất là tu sinh vô vi á, những người có mới á, cứ ngồi thiền ba pháp rồi tự nó sẽ mở đó, thì thực sự rằng á, nếu mà giảng như vậy thì chúng ta chỉ cần thuê một cái nơi nào đó mà để cho người đó họ tới là đủ rồi. Còn nếu một thiền viện nó khác, khi nhìn á, một cái người mà lập chương trình phải nhìn toàn bộ là nhìn từng góc cạnh và được và tiên liệu một cách chính xác, thấy được diễn tiến từng bước mình đi như thế nào. Tuy nhiên nói đó thì có nhiều người nói rằng tính quá, tính cho lắm cũng không bằng tự tính, điều đó đúng thôi. Tuy nhiên một sự góp ý nhỏ nhoi về vấn đề đó, tôi thấy rằng quý vị mà xúc tiến từng bước cơ bản hình thành thì bề trên sẽ chiếu và sẽ giúp đỡ. Cái sự thành công chắc chắn là tương lai phải có, tôi khẳng định điều đó, chắc chắn tương lai phải có. Dù bước đầu gặp nhiều khó khăn, lẽ dĩ nhiên bước đầu gặp nhiều khó khăn, tôi thiết nghĩ đó là do bề trên thử thách và thử xem đạo hạnh của những người tu như thế nào. Thì đến đây tôi không muốn làm mất thời giờ quý vị. Tôi rất hoan nghênh ý kiến xây dựng một thiền viện ở Úc Châu. Nhưng có một điều mà tôi xin hỏi là trước khi mà định xây dựng cái thiền viện, tại sao phải lên đến Queensland? Là vì có ai đem cái thiền viện coi như là một cái thủ đô của các thiền đường? Có ai mà đem thủ đô của một nước mà đi lên một tận miền núi xa xôi, trong khi cái đường là phương tiện di chuyển hơi cách trở? Muốn có một cái thiền viện thì phải có những người thường xuyên, mà có nghĩa là đến đó, họ mặc dù họ không phải là tu sinh ở đó, nhưng mà họ muốn hưởng cái không khí nhẹ, họ nhìn như thế nào là một cái thiền viện. Hay là có một lúc rỗi rảnh đó, họ có tiền họ ghé và họ học hỏi thêm, vì nơi đó là một cái trung tâm cung cấp đầy đủ những sách vở của thầy và những tài liệu quý báu về tu học. Mà cái sự mà đi xa xôi đó là cả một vấn đề. Điển hình nhất đó, ví dụ như chị Vân Khanh mới vừa nói, mặc dù thiền viện Vĩ Kiên là nơi thầy đặt tên mà thầy thường đến đó, thành ra có bạn đạo nhiều, tuy nhiên những thiền viện còn lại chỉ có một vài tu sinh lẻ tẻ, biết người đến là vì sao, vì nó xa xôi. Chúng ta cũng nên thử lưu tâm về vấn đề đó, và hy vọng rằng xây dựng cái thiền viện của Úc Châu sẽ tránh khỏi những cái sự mà gọi là lỗi lầm của những cái người đi trước. Khi mà chúng ta xây dựng và có những cái yếu tố chắc chắn
Tôi đứng.
Và được sự khoan ủng hộ của tất cả toàn thể các bạn đạo thì cái điều đó là một cái sự niềm vui lớn trong tương lai. Xin chúc chị Tranh và các bạn đạo sẽ tìm được những mảnh đất vừa ý và sẽ xây dựng những thiền viện Úc Châu ở một cái nơi nào thuận tiện. Xin thật cảm ơn quý vị.
Thành thật cảm ơn anh Sanh. Tôi cảm ơn tất cả quý cô bác, quý anh chị đóng góp. Trước đây thì bây giờ thì tới ý kiến của tôi về vấn đề này. Nãy giờ thì ý kiến của quý vị. Thì câu nói của Thầy trong cùng băng sau cùng ở Đại hội Hợp thức Hòa bình đã làm tôi phải suy nghĩ. Thầy nói là hội là phải có. Hội Thượng Đế sẽ ban ơn nếu tâm ta hướng thượng. Thì thiền viện, thiền đường là nơi hội, hội họp. Nếu tâm ta hướng thượng thì Thượng Đế sẽ ban ơn và chúng ta sẽ cùng nhau dìu tiếng. Một quan điểm nữa mà tôi muốn trình bày đó là người xưa có thường nói là ăn cơm thì có canh mà tu hành thì có bạn. Tại sao ăn cơm lại có canh mà tu hành lại có bạn? Nếu mà ăn cơm mà không có canh đó thì nó bị nghẹn, nó bị khó nuốt phải không quý vị? Thành ra nếu mà có người bạn bên mình á, cùng nhau học hỏi, cùng nhau trao đổi với nhau thì cái đường tu mình có lẽ nó cũng hơi dễ dàng hơn. Nếu mình có cái điều gì khó khăn thì người bạn bên mình á, họ sẽ giúp đỡ mình, bởi vì người đó đã qua cái bước đó rồi. Hoặc là học thầy thì không tày, học bạn. Thầy ông nói thì không, ý đó không có nghĩa là người ông thầy là không bằng người bạn của mình, nhưng mà ý có ngầm chứa là ông thầy thì ông nói những cái điều cao xa mà mình không nắm vững được hết, còn người bạn của mình cùng đi với mình, cùng một hướng đi với mình, cùng có những cái khó khăn với mình thì người đó có thể giúp đỡ nhiều hơn là ông thầy. Thành ra thiền viện, thiền đường là nơi hội họp thì cùng nhau học hỏi, thì tôi nghĩ đó là một điều cũng cần thiết trong con đường tu tiến của chúng ta. Và quý ai có ý kiến gì thêm anh Hiển á? Hiển.
Kính xin anh Hiển quán phát cho vài lời.
Anh Tăng đừng worry về vấn đề thời gian, bởi vì đạo không có thời gian.
Xin chào quý bạn đạo. Hiện ở Melbourne là đơn xây căn nhà mà chỉ có mình ở. Thành ra nếu mà mọi người thấy vấn đề thiền đường là cần thiết thì hiện sẵn sàng giúp đỡ. Còn vấn đề mà thiền đường có cần thiết hay không thì hiện nghĩ là rất cần thiết. Không phải hoàn toàn cho. Tại vì nếu mà nói về chữ tham á, thì nghĩ tới chữ cho. Còn mà không nghĩ tới điều đó thì không có gì.
Cảm ơn Hiền. Không có gì nói thêm.
Vấn đề thiền đường là rất là quan trọng, là tại vì người ta nói địa thiên thái hoặc là chim có tổ, người có tông. Thì nếu mà con người ta mà không có một mái nhà mà che mưa che nắng thì sẽ không đi tới đâu hết.
Cảm ơn Hiển. Thì cái bài mình hội thảo hôm nay nó chỉ đi có phần nửa đường, tức là mình nói lý do tại sao phải có thiền viện, thiền đường. Phần thứ hai thì mình nói là lề lối sinh hoạt, thì tới đây đã hết giờ. Để xin nhường lại cho anh Tân. Cảm ơn các bà con.
Xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn. Tôi nghĩ là phần thứ hai của anh có thể dời lại vào ngày mai, tại vì tôi nghĩ là ngày mai chúng ta cũng còn rất là nhiều thời giờ. Tại vì nếu mà chúng ta kéo quá dài thì giờ trong cái tiết mục thiền đường, thiền viện thì tôi nghĩ nó không khí nó không được sôi động cho lắm. Tôi cũng được biết là anh Minh Adelaide cũng muốn đóng góp một vài ý kiến về cái đề tài này, nhưng mà tôi xin phép anh xin dời lại cái phần phát biểu của anh vào ngày mai. Và bây giờ để thay đổi bầu không khí của đại hội, chúng ta sẽ được thưởng thức một tiết mục văn nghệ do nghệ sĩ Vũ Quang Minh trình bày. Và bài hát mà nghệ sĩ Quang Minh trình bày là một bài thơ của chính nghệ sĩ Phổ Nhạc, và nhà thơ đó là nhà thơ Khưu Ca. Xin kính mời quý vị thưa.
Kính thưa quý vị, bài thơ này là của anh Khưu Cang. Anh ấy làm vào một buổi sáng chủ nhật sau khi thiền thì bài thơ này xuất hiện. Cái gì mình nói thật mình phải nói thật. Rồi anh Cang kêu tôi và đưa cho tôi rằng anh Minh phổ nhạc bài này, thì tôi thấy tôi ca, tôi thấy nó cũng ngộ ngộ và hay hay, rồi tôi tự cầm đàn tôi ca. Chứ thực sự ra cái trình độ của tôi chưa được bằng cái trình độ mà anh Tân cho là nghệ sĩ. Thành ra tôi xin gửi đến quý vị, có sao xin quý vị hoan hỷ hưởng ứng.
Thành thật cảm ơn nghệ sĩ Quang Minh. Chúng ta thưởng thức bài hát của nghệ sĩ Quang Minh vừa đàn vừa hát, thật quả là cái danh từ nghệ sĩ quả là xứng đáng. Và tiết mục kế tiếp của chúng ta chiều hôm nay là tiết mục đàm đạo giữa bạn đạo ngoại quốc và bạn đạo Úc. Thì về phía bạn đạo ngoại quốc, Tân xin mời chị, có ai đề nghị gì không? Tân xin mời chị Văn Khanh lên máy vi âm. Về phía bạn đạo Úc Châu, Tân xin mời chú Bùi Đông Phương. Mời chú Phương lên máy vi âm. Có ai xung phong không? Tôi xin mời chị Phạm Thị Trân. Xin mời chị Phạm Thị Trân lên. Tôi xin mời chị lên sân khấu. Nếu vậy thì tôi xin mời chú Cương, chú Lý Ngọc Cương, xin mời chú lên sân khấu.
Dạ, chú mời anh Lý Ngọc Cương.
Và tôi cũng xin đề nghị một đề tài để cho hai bên đối đáp với nhau. Hôm nay đại hội chúng ta mang tên Minh Tâm. Thì
Tân xin lấy đây làm đề tài để cho hai bên đối đáp. Thì một vài câu hỏi Tân có thể nêu ra bây giờ là tâm là gì và làm sao để minh tâm. Xin mời hai bên.
Trước khi bắt đầu, chúng tôi xin có đôi lời để thưa trình cùng quý cô bác và quý anh chị. Dĩ nhiên chúng ta có nghe danh chị Vân Khanh lâu rồi, và chị cũng đã từng tham dự nhiều đại hội, thành ra chị cũng có cơ hội học hỏi và tu tiến nhiều hơn tôi nhiều. Tôi thì thú thật chưa